Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bài thứ 44 của Thiền Sư Chí Khả. Tức là ở đây trước khi mà chúng ta học qua cái phần của Thiền Sư Chí Giả, gọi là Chí Giả Đại Sư á, tức là ngày họ Trần về ở Vĩnh Xuyên. Thì trước khi mà chúng ta học qua cái phần này, chúng tôi nhắc qua cái phần trong cái thiền căn bản. Tức là khi mà sanh sư ra có tướng lạ, mỗi tròng con mắt cái hai con ngươi. Tức là ở đây trong những cái bộ thiền sử có ghi lại là khi mà sanh ngài ra rất là lạ kỳ. Tức là ngài mới sinh ra thôi mà ngài chắp tay, tức là hướng về phương Tây đảnh lễ. Mà khi mà ngài cười, đặc biệt nhất là khi ngài cười á, thì cha mẹ ngài kể lại giống như một cái đố hoa sen hiện, tức là những bậc siêu phàm, tức là sự vậy mà chúng tôi nói thêm á, là những bậc siêu phàm khi các ngài trở lại cuộc đời này rồi thì các ngài cũng phải nhờ cái nguyện lực chống đỡ tu hành mới trọn đời. Thì huống chi là chúng ta, thì đây là hôm nay chúng ta học cái bài này thật kỹ. Thì ngài có người anh ruột tên là Trần Chăm, tức là làm tham tướng ở quân đội. Thì một hôm trên đường đi, tức là năm đó ông 40 tuổi, thì trên đường đi thì ông gặp một vị tiên trong bát tiên, tức là Trương Quả Lão. Thì khi mà ông này ông nhìn mặt Trần Chăm, ông biết là ông này còn một tháng nữa chết, bởi vì cái suy tướng nó hiện lên. Thì khi mà nghe nói như thế rồi thì cái ông Trần Chăm là ông rất sợ chết, ông về ông buồn, ông khóc. Thì ngài Chí Giả, tức là Chí Giả Đại Sư, hỏi tại sao anh buồn. Thì cái ông Trần Chăm kể là trên đường đi gặp ông Trương Quả Lão, tức là ông này ông đắc đạo thành tiên. Ông nhìn trên khuôn mặt ông biết là còn một tháng nữa chết. Thì cái người em này nói anh đừng có lo, tôi sẽ có một cái phương pháp, tức là chỉ quán yếu lược, tức là trong cái lục diệu pháp môn, hay nói khác hơn là quán giả, quán trung, quán không. Mà quả tình khi mà ông học về cái phương pháp mà chỉ quán yếu lược trong cái lục diệu pháp môn, thì đúng một năm sau thì trên đường đi thì ông bỗng nhiên ông gặp ông tiên, tức là Trương Quả Lão. Thì khi mà ông tiên nhìn xong giật mình liền, ông nói bộ anh có uống thuốc trường sanh bất tử hay không? Không, tôi không có uống thuốc gì hết. Mà tôi có một người em đã xuất gia. Khi mà nghe ông nói như thế, tôi về tôi kể lại, thì người em mới chỉ cho tôi cái phương pháp, tức là trong cái lục diệu pháp môn chỉ quán yếu lược. Thì lúc này ông Trương Quả Lão nói là Phật pháp không có thể ngờ, cá thể cải tử hoàn sanh. Cho nên ba cái phần này chúng ta thấy hàng đêm hàng ngày mà chúng ta hít thở đó, phải không? Cho nên đây có những người mà bệnh cũng rất là nặng, phải không? Hay như bây giờ mình nói là bệnh phổi hay bệnh gì đi, thì nếu mà chúng ta đúng lý ra là một năm hoặc là hai năm chúng ta chết, nhưng mà nhờ chúng ta tu tập về con đường thiền. Chẳng hạn như ngày xưa là sư ông Trúc Lâm là bệnh phổi, bởi vì dạy học nhiều quá, cho nên sư ông mới lên cái chỗ mà ở Bảo Lộc đó, tức là Phương Bối Am. Thì lên đó hòa thượng chỉ dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt cái quyển là thiền căn bản bây giờ chúng ta học á, vừa dịch vừa tu. Thì quả tình một năm sau cái sư ông Trúc Lâm qua khỏi, không có bị bệnh nữa. Cho nên cái phần này chúng ta sẽ thấy rất là kỹ. Mà ở đây trong cái nhân duyên ngày hôm nay chúng ta học là ngài có một cái tướng lạ, tức là mỗi trồng con mắt có hai con ngươi. Thì đây mình có con ngươi phải không? Cho nên mình thấy các vị chư Phật, kể cả chư tổ, các ngài sanh ra có những cái tướng lạ. Chẳng hạn như là thiền sư Mã Tổ, ngài có một cái tướng lạ là gì? Ở chân dưới bàn chân của ngài nó có một cái khoang tròn giống như con ốc sên vậy đó. Và ở trên mình của ngài nó có một cái sấy ốc giống như là hình tướng con trâu, trâu chúa chứ không phải trâu thường. Và cái tướng của ngài đi là gì? Đi như trâu mà nhìn thì như cọp, nhìn nó nhìn thẳng chứ nhắm, nhìn nghiêng, nhìn qua bên trái bên phải giống như mình, đúng không? Đó, cho nên là đến với các vị thiền sư, ở đây mình nói thẳng một điều luôn, trên cái bình diện chúng sanh nó đa nghiệp thì rõ ràng không chấp tướng, nhưng mà đến với các thiền sư là các ngài nhìn từ tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, tướng nói năng, tướng động tịnh. Nhìn tướng để làm gì? Ai biết? Chẳng hạn như họ thấy một cái người đó cái tướng đặc biệt là họ chú ý để làm gì biết không? Để họ đào tạo, họ đúc thành cái con người pháp khí để sau này làm lợi ích Phật pháp, trong cái gì hết đó. Cho nên sau này mà chúng mình tu một thời gian á, tự nhiên mình nhìn ra trong khó, mình tu một thời gian chừng khoảng 10 hoặc 15 năm mà nếu chịu khó mà nghiên cứu tu tập nữa, thì tự nhiên mình nhìn những người đó thì tự nhiên mình thấy người đó là ở đâu, tức là từ cái nơi nào họ đến luôn, mình biết rất là rõ luôn, bởi vì mình cọ sát hàng ngày từ cái cung cách, từ cái nói năng, từ chẳng hạn bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, đại chúng này tôi biết hết tâm tánh từng người luôn, tôi biết hết, tôi biết người này làm sao, như thế nào biết hết. Mà biết để làm gì? Mình biết làm gì? Mình biết thứ nhất là để mình giao cho nó phù hợp với công việc, phù hợp với công việc chỗ cái người đó làm cái gì. Cái thứ hai nữa để làm gì? Và chúng thấy là trong chúng mình á, chẳng hạn như bây giờ có 30 người thì có 30 cái nghiệp. Chẳng hạn bây giờ mình là gì? Mình là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là người Việt Nam, nhưng mà có cái biệt nghiệp của cái chủng tử. Thì bây giờ mình muốn bây giờ cái chủng tử này trở thành một khối á, thì bắt đầu chúng ta học qua cái phần này. Tức là chủng tử mà thành một khối là chủng tử duyên sanh Phật pháp. Thì bây giờ mình ráng học hết cái bài này rất là kỹ, thì mình thấy là chỉ là một con đường đưa đến để thành Phật. Mà đã thành Phật thì không có ông Phật phương nào hết á. Lại kìm một cái điểm. Thì bây giờ mình thấy là 30 cái nghiệp đi, nhưng mà thành Phật rồi á thì không còn cái riêng nữa mà cái chung. Cho nên bữa nay tôi soạn cái bài này rất là kỹ để chúng ta học. Năm 15 tuổi sư ở Trường Sa trước tượng Phật phát nguyện xuất gia, thấy không? Bậc tái lai ta còn phát nguyện mà. Chẳng hạn như mình thấy là tổ gì? Tổ Bá Trượng. Khi mà được người mẹ dắt đến chùa, nhớ đoạn đó không? Cái ngài nhìn trên cái tượng ngài hỏi: đây là người gì? Bà mẹ nói: đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì tổ nói: Đức Phật cũng không khác gì người, con sẽ phát nguyện ngày sau con cũng giống như Phật. Thì lúc đó mới có 7-8 tuổi vậy, tức là cái cơ duyên bộc phát, thấy không? Thì như vậy đây là chúng ta đến thiền viện chúng ta tu học là chắc chắn rằng mình cũng có phát cái nguyện để mà xuất gia, đúng vậy không? Có đây ai mà bị gì xuất gia không? Mình không có bị một cái hoàn cảnh, mình không có bị một cái gì hết. Đó là cái chí nguyện ban đầu nó thôi thúc cái bây giờ mình nhớ lại cái nhân duyên, mà cái nhân duyên đời trước này mình chưa có rõ, phải nói là như thế. Đợi khi nào mà quý Phật tử á, và đại chúng á, là cái kiến hoặc cái hoạch nó dứt trừ, thì mình biết là tại sao mình đi xuất gia. Khi mà cái kiến quạt nó không còn nữa thì tức khác là tự nhiên mình rõ biết là tại sao mình đến chùa và đi xuất gia. Còn bây giờ mình sao? Còn bây giờ mình hơi lơ tơ mơ một chút. Vì lơ tơ mơ cho nên mình coi cái chuyện xuất gia là cái chuyện bình thường. Vui thì ở, buồn thì về nhà. Vậy thôi. Bây giờ mình chưa nhận định được, cho nên vui thì ở, ở chơi vậy thôi. Mà buồn, ông thầy không nói gì buồn buồn về. Ở đây tôi nói chuyện đây nè. Ngày xưa tôi tình cờ có một cái ông này là ông cũng là sư đệ tôi. Khi mà được ông thầy nhắc nhở, kem ra ông đứng ông lầm bầm vậy. Tôi tình cờ tôi đi ngang qua, cái này tôi không dám nhắc lại tự nó tục quá. Nó hơi tùng chút. Cái ông chửi lầm bầm, ông chửi tục, chửi thề. Ông nói, cái tôi nghe ông nói xong tôi phát nguyện là chắc cái đời này chắc tôi không dám nhận một cái tự viện, nhận một cái thiền viện gì hết. Sau này mà sư ông mà theo Phật, sư phụ tôi theo Phật rồi, tôi cất cái cốc tôi tu trọn đời luôn chứ không độ. Cho nên mình thấy ở đây có một người người ta rất là đặc biệt, là có những người ta thích là gì? Hình như có những người họ thích nuôi chó, có những người họ thích nuôi cá. Cái đó là không phải gì. Mà đây tôi nói là chẳng hạn như bây giờ, ngày xưa có một người đến gặp bà thượng hỏi, bạch bà thượng tại sao cái người này rất thích nuôi chó và rất thích nuôi cá lắm. Bà thượng nói, bởi vì những cái con thú đó nó không cãi lại. Nó không cãi, nó cứ cười thôi. Còn sống với con người sao? Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta thấy sống rất là khó. Cho nên ba cái phần này, nếu mà không có cái chí nguyện xuất gia, kế nữa là gì? Chí nguyện độ chúng, thì chắc chắn rằng mình làm Phật sự cũng được. Mà chí nguyện xuất gia là ban đầu là gì? Một là gì, ai nhớ không? Hả? Một ban đầu là gì? Một ban đầu chúng ta chí nguyện xuất gia là chúng ta biết chắc chắn rằng mình rời bỏ gia đình, thân tộc. Thứ nhất là gì? Cha, mẹ, thân tộc, quyến thuộc. Đó là gì? Xuất thế tục gia, ra cái nhà thế tục. Mà ra cái nhà thế tục khoảng 1-2 năm cái bắt đầu mình nhớ là cái nhà thế tục, cái lâu lâu mình về. Mà ở trong bản thanh quy của Hòa Thượng là gì? Là phải đúng 3 năm. Đó cho nên là bây giờ mình về nhà là cực chắn đã, là mình về mình xin giấy tờ, thấy không? Hoặc là gì? Mình một là mình xin giấy tờ, hai là mình có một cái công việc gì cần đó. Chẳng hạn như mình thấy, mình nhớ lại ngày xưa mà thiền sư Động Sơn Lương Giới, cái nhà có hai người anh em, người em thì bị tật. Mà khi mà ngài phát tâm xuất gia rồi, ở trong chúng 30 năm mà không có về thăm nhà, thì ngày sợ người mẹ chăm ngóng quá, ngài viết một lá thư và một bài thơ ngài gửi về, thấy không? Đó cho nên qua cái phần này mình ráng cố gắng như thế nào đó cực chắn đã lắm mình mới về thăm nhà. Còn ngồi ra là mình đi trị bệnh thôi, đó bắt đầu mình trở về thiền viện lại. Mình coi một cái thiền viện hay là bất cứ chỗ nào mà đời sống tu hành tâm linh nó phát khởi về cái tính tâm á, cái tính tâm ban đầu của mình á, thì tất khác mình duy trì. Đó cho nên mình thấy, mình nhớ lại cái nhân duyên của thiền sư Triệu Châu. Ngài là họ Hát. Khi mà về nghe tin ông thầy bổn sư bị bệnh, cái ngày về ngày thăm, tối hôm đó ngày hay cái tin là cha nè, mẹ nè, thân bằng quyến thuộc, bởi vì ngày đi gần tới 30 năm mới về thăm quê hương. Nhưng mà khi mà về thăm quê hương rồi hay tin dòng họ cha mẹ đến thăm thì sao? Mà ngày ngộ đạo năm bao nhiêu tuổi? 23 tuổi, tức là ngộ đạo rồi đó. Mà hay tin cái ngày nửa đêm, cái ngày trốn, ngài nói nếu mà gặp á thì cái lưới trần tục bao giờ dứt. Còn mình sao? mình sao? Mình về nhà hỏi thiền viện chánh thiện bây giờ sao, Thiền viện chánh thiện bên đây Thanh Lâm chạy điện rồi cũng có công nhân rồi thầy phó ông kêu bắt dây điện gì đó cho mình kể thằng dọc. mà con nghi cái Thanh Lâm này nó cúng trúng bao nhiêu cho mình kể chuyện Thanh Lâm rồi chuyện bắt đầu mình kể chuyện Thanh Lâm xong hết bắt đầu mình qua gì mà cái người tục lạ một điều họ hay muốn tìm hiểu tăng đoàn nói ở trong chúng sống làm sao cái bắt đầu mình mới kể ra ông này ông kia ông nọ cái mình kể thằng dập. Cho nên mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, mình nói phải nói là một phải nói là mình dùng cái từ là đúng là một bậc gọi là siêu phàm, thấy được cái tâm điểm chúng sanh, cho nên ngài để trong bộ lực á, lực trì trùng trị tỳ ni là người xuất gia nhớ một điều không kể chuyện tăng đoàn cho gia đình biết. Người biết trước, biết trước ông này về thế nào cũng kể, đúng không? Đó, cho nên là cái phần này chúng ta học thấy rất là kỹ đó. Tức là cái trí niệm ban đầu chúng ta là phải ra cái nhà thế tục. Mình ra khỏi cái nhà thế tục, mình coi như thế nào đó những người này là dòng họ thích tử với mình, kể cả những người mà anh em ruột thịt cũng bằng. Bởi vì anh em ruột thịt của mình á, họ không có cùng chung chí hướng với mình. Cùng chung chí hướng với mình là gì? Là giác ngộ, là giải thoát. Cho nên hôm nào đó cái bây giờ đại chúng thấy mình bữa nào mình viết lá thư cái mình gửi về gia đình, lấy lá thư của ngài Đồng Sơn cũng được, phải không? Ở đây tôi đọc lên cho đại chúng thấy nè. Tức là Động Sơn, ngài Động Sơn là tổ, tổ sau này là gọi là Tâm Tào Động á, tức là năm tông bảy phái. Chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thay mê mãi luống trì trầm, cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì trệ ở trong trần. Tức là ngài tu học rất là nhiều năm rồi mà chưa rõ nguồn tâm. Đã bao nhiêu năm? Giống như mà sư bà Diệu Không khi mà sư bà bước qua cái cửa thiền cảm thán cái cuộc đời tu của mình, từ cái tóc đen mà đã chuyển thành cái tóc trắng rồi mà nguồn tâm thì chưa rõ. Cho nên sư bà viết một bài kệ đó, phải không? Học trồng hoa trên đá, trăn bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Mà khi mà chúng ta cảm thán như thế rồi thì chúng ta mới làm gì? Tức là thúc giục chúng ta tu hành. Còn mình, lá nó rơi, lá nó mọc lên, mặc kệ. Như là xuân hạ thu đông thì không mặc kệ, phải không? Chúng ta ít chú ý. Mà chính cái này là gì? Đại chúng nhớ một điều, khi mà chúng tôi về đây á là một cái mảnh đất quen mà hai bàn tay trắng để mà dựng gầy dựng lên á, là hôm bữa tôi nói á, cả cái mồ hôi và nước mắt để gầy dựng một cái tùng lâm. Thì nếu mà chúng ta cứ để xuân hạ thu đông nó trôi qua thì cái Phật pháp sau này ai gánh vác đó? Cho nên hòa thượng Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu rất là đắn đo về cái chỗ này, thấy không? Mà nếu mà không có người gánh vác thì cái này là bỏ phế, không làm lợi ích cho ai hết đó. Cho nên cái này chúng ta phải lưu ý, nó là cửa không đã lắm người đắc đạo. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Tức là ráng tu tập như thế nào đó để tức là thông đại pháp mới trả ơn được cha mẹ. Còn bây giờ mình nghĩ, bây giờ mình về mình thấy cha mẹ mình già mình yếu, cái mình thương cảm á, cái mình ráng cố gắng mình về mình làm ăn, cái mình nuôi cha mẹ được gì? Được miếng cơm, được đất canh thì cũng tốt á. Nhưng mà nó nằm trong gì gọi là tiểu hiếu, cái hiếu của thế tục. Trung hiếu là mình ráng làm gì? Làm quan, chẳng hạn như bây giờ mình làm chủ tịch hay là thủ tướng gì đó, nó là trung hiếu à. Mà đại hiếu có nghĩa mình ráng tu tập như thế nào đó mình gọi là đắc đạo, thì cha mẹ chết được sanh thiên. Hoặc là mình ở yên trong tùng lâm tự từ 10 năm cho đến 20 năm mà không có một tâm niệm để mình chuyển đổi thì cha mẹ cũng chết sanh thiên. Chúng ta học qua cái phần tham thiền phổ thiết rồi đó, thấy không? Giống như là ngài Hoàng Bá, phải không? Khi bà mẹ mất, ngài thiêu chỉ cần cầm cây tích trượng dẫm ngay quan tài một cái thì tức khắc là bà sanh thiên liền. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Cho nên tôi thường kể những cái câu chuyện. Có một cái ông thầy này nè, ông tu rất là tinh tấn khi mới xuất gia. Thì một hôm á, thì một hôm cái ông về sau cái một hôm cái ông nằm mộng thấy mẹ ông về khóc. Thì ông hỏi: ủa bà tại sao bà khóc? Nói là tôi sở dĩ mà tôi sống trong cuộc đời này tôi không biết thiện pháp là gì, cho nên chết đổ xuống cõi xấu. Mà từ ngày ông tu tập tinh tấn tôi được rảnh rang, được thoải mái, quỷ sứ nó cũng làm gì tôi hết. Mà ông hiểu hôm qua cái nó lôi tôi ra nó đánh. Tôi hỏi hôm bữa giờ sao ông đánh mà bây giờ đánh. Nếu bà có đứa con á, ngày xưa thì tụng kinh, ngồi thiền siêng năng lắm, cho nên tụi tôi làm gì bà hết. Mà mới mấy tháng này nè, nó không có chịu tụng kinh, nó không chịu ngồi thiền, nó không chịu làm gì hết. Cho nên bây giờ tôi lôi bà ra tôi đánh. Cái câu chuyện này là Hòa Thượng Trúc Lâm hay kể lắm. Thì khi mà sực tỉnh rồi đó thì bắt đầu ngài mới gia công tu tập rồi chứng đạo, thì tức khắc cái người thân mình mới được sanh thiên. Đó, cho nên là nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Không nên rơi khóc thường thương nhớ, sinh tợ buổi đầu con không thân. Tức là coi như là lúc mà sanh ra là chết. Tức là chí niệm của chúng ta xuất gia là cố gắng như thế nào đó để rời cái nhà thế tục, là ban đầu là chúng ta thành công rồi đó, đúng không? Cho nên cái nhân duyên mà chúng ta nhớ kỹ này, cái nhân duyên giữa cha mẹ mà thúc giục cho mình tu là mình biết đây là cái đại nguyện cha mẹ. Trong kinh Niết Bàn nói đây là bậc đại Bồ Tát khuyến khích người con đi xuất gia tu học. Hoặc là cái người bạn đời của mình về, họ đuổi mình không cho mình về nữa, họ nói ông xuất gia rồi hay là bà xuất gia rồi mình đừng có về đấy nữa, thì đó là bậc đại Bồ Tát quyền thừa thệ nguyện sâu rộng. Còn đằng này về cái rủ về luôn. Mình biết rồi, biết đây là cái nghiệp chướng nhiều đời, thấy không? Đó, cho nên vào cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm là nhờ cái nguyện lực đời trước cộng thêm cái đời này nữa, cho nên mình tu tập nó yên ổn, nó thanh tịnh. Kế là gì? Kế thứ hai là sức phiền não gia. Cái này rất là khó, phải không? Nhiều khi mình bỏ cái nhà thế tục rồi, cái mình vào đây cái đụng chuyện cái phiền não. Cho nên Phật dạy gì? Này các tỳ kheo, trên đời này có ba hội chúng. Hội chúng thứ nhất như quốc thương làm mũ. Quốc thương làm mũ là gì? Quốc thương làm mũ ví như có một người cầm cây gậy đụng nhẹ một cái thì quốc mũ nó bị vỡ, bị chảy. Này các tỳ kheo, người này cũng như thế. Tức là có một lời nói nặng đến hoặc là nhẹ đến thì người này cũng bực tức. Mà khi mà bực tức là gì? Nói những cái lời thô tục, nói những cái lời nó không có im tai, làm cho người khác bị xúc não. Tức là Đức Phật dạy là mình biết cái cuộc đời này là vô thường, nó tạm bợ, nó mỏng manh, ráng cố gắng ra mình vượt qua cái nhà phiền não. Cái hội chúng thứ hai là gì? Này các tỳ kheo, quý như có một người quá thương mới có làm mũ. Mà hội chúng thứ ba là gì? Này các tỳ kheo, quý như có một người quá thương không bị làm mũ. Tức là bị lành lặn á. Dầu cho người này lấy cây gậy đập lên hoặc là đánh lên, người này cũng bất động, thấy không? Cho nên mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó, mình vượt ra cái nhà thế tục rồi, kế nữa là mình vượt ra cái nhà phiền não. Mà bây giờ muốn vượt qua cái nhà phiền não này thì lần lần chúng ta sẽ học đến cái phần phát tâm bồ đề, tức là trí nguyện phải sâu rộng. Thì mình coi cái chuyện này giống như là cái trò đùa mà người xưa người ta nói giống như là qua đốm giữ hư không mà trăng dưới dòng nước, tức là nó không có thật. Từ từ chúng ta học qua sẽ thấy. Kế là gì? Kế là sức tam giới gia, tức là vượt ra ba cõi. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Tam giới vô an, du như quả trạch, tức là ba cõi nó không có yên, giống như nhà lửa. Mà chúng ta hàng đêm phát 12 đại nguyện trong bài sám hối sáu căn là gì? Nhớ không? Cái câu gì? 8 nguyện phải không? Cái gì mà nghe suốt bỏ tam thiên thứ mấy? Hả? Thứ mấy? Tức là nghe suốt bỏ tam thiên. Tam thiên đại thiên thế giới nó nằm trong, nó không có ngồi ba cõi, nghe suốt. Mà muốn vượt thoát ba cõi phải làm cái gì? Tức là phát tâm bồ đề rộng lớn, tức là phát tâm làm Phật. Giống như ngài Chí Khải đại sư đứng trước tượng Phật phát nguyện xuất gia, phát tâm bồ đề, phải cho lớn, phải cho rộng, thì chúng ta mới vượt thoát được. Sở dĩ mà chúng ta phát nguyện xuất gia, phát bồ đề tâm, để chúng ta lìa bốn tướng: một là phàm phu, hai là ngoại đạo, ba là nhị thừa, bốn là bồ tát, bồ tát huyền thừa. Lần lần chúng ta thấy cái chí nguyện nó lớn lắm, chứ không phải là nó chuyện nó tầm thường. Không phải là mình đến đây là mình ăn, mình uống, mình ngủ nghỉ rồi mình tu tập, mình tưởng rằng nó thường lắm, mà không phải. Cái chí nguyện của mình lớn quá, cho nên Tổ Quy Sơn mới nói là gì? Phát túc siêu phương. Ghê không? Tâm hình dị tục, nói thạnh dầm thánh, đâu phải giỡn đâu. Hàng phục ma quân, trên là đền bốn ân nặng, dưới là cứu khổ muôn loài. Mà thấy nó cao cả ghê không? Đâu phải cái chuyện xuất gia mình đâu phải giỡn đâu. Mà tự nhiên mình thấy là thường, chứ không phải thường. Cái trách nhiệm của người xuất gia nó lớn. Cái trách nhiệm của người xuất gia nó lớn lắm. Nó là một cái gánh nặng, chứ không phải là mình trưởng thường đâu. Mình thường, mình ngồi thường. Trách nhiệm của người xuất gia lớn lắm. Bây giờ từ khi chúng ta phải làm xuất gia, chúng ta vào thiền viện, mình vào thiền viện, vào chùa hoặc là vào tịnh xá, mình thọ cái ơn của thí chủ rất là nhiều, đến mức độ mà trong lực nó là một giọt nước cũng là thọ nhận của tính thí. Mà một ngày mình xài chắc 1 tỷ tỷ giọt nước. Đúng không? Đó, cho nên là mình nhớ là cái câu chuyện mà một cái bà Phật tử này, bà hay tin ở cái ngọn núi này á, mà có 60 thầy tỳ kheo chứng A-la-hán mùa an cư năm nay ở trên ngọn núi đó. Mà bà nghèo quá, bà không có tiền, bà phát nguyện làm gì biết không? Bà róc thịt, bên hồi xưa là bên vào cái thời Đức Phật là cúng gì ăn đó, cho nên bà róc thịt cái bắp đùi, bà làm một bữa thật là thịnh soạn, bà lên bà cúng dường. Mà khi mà bà khởi một cái niệm đốc thịt là gọi là tam thiên đại thiên chấn động, nước biển nó giọt lên luôn, 6 cõi chấn động. Ông vua trời đế thích nói làm cái gì mà ghê quá, ngai vàng nóng rực. Ông nhìn xuống thì thấy cái bà lão đó phát cái nguyện lực là róc thịt để mà cúng dường một bữa chay phạn. Ở đây mình coi hồi xưa là tôi coi cái phần này, tôi nói chắc trong kinh điển người đời làm gì có. Mà khi mà tôi đã làm Phật sự, tôi thấy đúng là mình nói thiệt luôn, chúng sanh róc thịt. Chẳng hạn như có những người bên Mỹ họ làm khổ cực lắm, đâu phải có tiền đâu. Họ bắt những cái con trùng á, con trùng họ bỏ trong cái lon họ bán. Mùa đông lạnh lắm bên Canada đó, được đồng nào cái họ gửi Việt Nam họ cúng dường. Thấy không? Mà chính nhờ cái điểm đó để thúc giục mình tu không có gì hết á. Mình nợ ơn của chúng sanh nó lớn lắm. Bây giờ cái hình hài của mình là nợ ai? Nợ ai? Nợ cha mẹ mình. Cái tri thức của mình là nợ ai? Nợ thầy cô giáo. Thấy không? Rồi bây giờ mình lập cái pháp để mình tu là mình thọ ơn của thầy tổ. Mà nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng là nhờ ai? Thiện hữu tri thức. Ghê không? Là cái cuộc đời mình nợ biết bao nhiêu mà kể. Nợ nhiều vậy mà mình sao? Mà suốt ngày cái mình phiền não người này phiền não người kia là mình biết chắc chắn rằng càng phiền não thì càng nợ. Mình tu tập như thế nào đó để một ngày cái mình trang trải cái nợ nần, giống như bây giờ mình ở đây đi, là một ngày tính ra là mình tính rẻ thôi 10.000, phải không? Mình tu tập như thế nào đó một ngày được 20.000, trả 10.000 còn 10.000 lời. Như vậy là vị chi một tháng là chúng ta có bao nhiêu, phải không? 300.000 bỏng ấm. Tu như thế, hồi xưa tôi tu vậy cho nên Trúc Lâm tôi tính lắm. Trên Trúc Lâm ở cái Tây Đường, ở Tây Đường hồi xưa là dành cho chúng lớn, mà chúng nó thường chiếu lên và thường sắp đặt, mà chỗ đó rất là ổn, nhà tường rất là im ấm. Tôi nghĩ tôi cũng là chuyên cái phần là chuyên nghiên cứu về lực, cho nên tôi đọc và tôi thấy ở vậy chắc cũng thiếu nợ, cho nên tôi ra tôi xin cái kho điện tôi ở. Thấy không? Mà xin mà ra ở kho điện rồi đó thì cái một bữa cái ông thầy chủ trì Trúc Lâm xuống mà ở đây nói lại chính cái điểm này đó, mình nghĩ nó hơi lệch. Chính cái điểm mình sợ nó thiếu nợ cái mình ra mình ở, mà ở thì sao? Lạnh. Cái một thời gian cái bị nhiễm lạnh sao? Đi trị bệnh nó còn tốn tiền hơn nữa. Cho nên đây tôi thấy là cái duyên gì nó đến thì mình cứ ở, mình cứ tu, mình cứ học, mình cứ ăn, cứ uống, ví dụ như đó. Có bệnh thì mình đi trị bệnh gì mình hết, cái mình về mình tu tiếp. Vì mình quá giải cái nghiệp lực. Còn đằng này là mình không khéo á, mình nghĩ nó lệch một cái là cũng sanh ra chuyện khác. Đó, cái phần này tôi nhắc cho đại chúng hiểu. Cái nghe nói như thế, cái nợ, cái mình dọn lên thức ăn, mình chịu ăn gì hết, cái mình ăn muối hay nước tương gì không. Giống này ở đây có một sư cô nè, ăn lau ruột hay là ăn nước tương hay là muối hộp thì tự nhiên bây giờ cái mặt nó xanh mát, ví dụ vậy. Đó, mình ăn được bình thường. Đó, nhân cái phần này chúng ta phải lưu ý. Vượt bốn tướng là gì? Một là phàm phu. Đại chúng thấy nè, phàm phu có giác không? Phàm phu có giác không? Có không? Phàm phu có giác. Mình đọc ra này mình thấy hay lắm. Càng học mình càng thấy hay. Phàm phu có giác. Nhưng mà tại sao mình phải vượt qua cái tướng phàm phu? Vì phàm phu bất giác. Giác là bất giác. Cho nên chẳng giác ngộ. Phải không? Chẳng giác ngộ cái gì? Chẳng giác ngộ là thân thể này không phải là của ta, quyến thuộc này không phải là của ta, nhà cửa không phải là của ta. Giác ngộ không được. Mà bất giác tưởng rằng thân thể này là của mình, quyến thuộc này là của mình, sản nghiệp này là của mình. Cho nên mình phải lìa cái chỗ phàm phu, tức là lìa cái tướng phàm phu. Rồi ngoại đạo có giác không? Ngoại đạo có giác không? Có giác, nhưng mà gì? Tà giác. Giác mà giác tà. Chấp vào gì? Chấp vào đoạn, chấp vào thường. Cho nên phải vượt qua luôn. Nhị thừa sao? Nhị thừa cũng có giác, nhưng mà bị gì? Bị thiên lệch một bên. Tức là chán, thấy không? Chán đây, cầu nơi khác. Tức là chán cái cõi này quá, cầu cái chỗ tịch diệt niết bàn. Cho nên chưa phải là cái chỗ yên ổn. Bồ Tát cũng có giác, nhưng mà nhân giác. Mà gì? Nhân giác cho nên chưa đầy đủ quả vị, chẳng phải là chánh giác. Chỉ có phát nguyện thành Phật thì mới đủ vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là từ đẳng giác đến diệu giác. Thì chúng ta phải phát nguyện, mà không biết lâu mau thôi. Có người thì 10 kiếp, có người 20 kiếp, có người 30 kiếp, có người tỷ tỷ kiếp, thấy không? Cho nên đại chúng nhớ lại ở trong kinh mà Đại Bủ Tích, tức là sau này có 1000 vị Phật ra đời, mà cái vị rốt sao nhất, tức là 7 vị Phật rồi, có cái vị mà rốt sao nhất là Phật gì? Phật Lâu Chí. Lâu Chí tức là xa lắm, xa tức là mấy ngàn tỷ kiếp mới thành Phật. Cho nên khi mà Đức Phật thọ ký xong rồi đó, thì Ngài mới phát nguyện là nếu, phải không? Nếu có một người sư huynh của con mà thành Phật, thì con sẽ phát nguyện làm một cái người hộ pháp. Để gì? Để gìn giữ mạng mạch chánh pháp. Cho nên là cái phần này chúng ta phải học rồi chúng ta biết. Cho nên trong kinh Vai Nghiêm Phật dạy, lúc mới phát tâm liền thành chánh giác. Thì bây giờ lần lần chúng ta học tới cái chỗ mà nghi quỷ để mà phát tâm, chứ không phải là mình học xong rồi mình bỏ xuông. Luận pháp Bồ Đề Tâm nói, nếu người cầu Phật vệ thông đạt tâm Bồ Đề, thân do cha mẹ sanh liền chứng ngôi vị đại giác. Tức là muốn cầu Phật vệ, tuy rằng cái thân này, cái thân hữu lậu do cha mẹ sanh, mà khi mà phát cái nguyện Bồ Đề Tâm tu tập, tức là ngay tức khắc thành chánh giác. Bao nhiêu những cái nghiệp lực, những cái nghiệp chướng trong nhiều đời, tất cả trong giờ đó rơi rụng. Cho nên các vị tuy rằng là bậc Phái Lai, nhưng mà các ngài cũng đến trước tượng Phật phát cái chí nguyện để mà xuất gia. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm có một ông cư sĩ đến, ông gặp thiền sư Vô Tướng. Ông nói như thế này: thưa hòa thượng, con đọc trong khiến pháp Bồ Đề Tâm có nói, kim cang chưa phải là cứng, chỉ có nguyện lực phát Bồ Đề Tâm mới là cứng. Xin thầy giải nghi. Thì thiền sư Vô Tướng nói, trên bước đường học đạo giác ngộ, ông gặp rất nhiều ma chướng, nghiệp chướng, trong cái đời quá khứ hoặc là cái đời hiện tại, không là rất là khó vượt qua những cái cơ duyên khi mà ông mỏi mệt, ghi không? Cái phần này mà ai mà bệnh mới thông cảm cái lời này, đúng không? Khi mà mình mạnh thì tu thương, khi mình mạnh là mình lên mình tụng kinh, mình lên mình sám hối, mình lên ngồi thiền là chuyện thường. Mà khi mình bệnh rồi đó thì bắt đầu nó, con người mình tự nhiên nó có cái tâm gì, tâm nản, nó tâm chán, khó vượt qua lắm. Mà nếu mà không có nhờ nguyện lực nó thúc giục thúc nảy, là chắc chắn rằng thôi về. Xin thầy về ở nhà mình dưỡng bệnh. Mà ở nhà dưỡng bệnh rồi xong là chuẩn bị mình rời tùng lâm, không bao giờ mình trở lại lần thứ hai nữa, rất là khó. Cho nên đến với sư âm Trúc Lâm mà sư phụ một chiếu á, mà đi trị bệnh bất cứ đâu là đều cho hết, nhưng mà nói về nhà mà để mà dưỡng bệnh là các ngài cũng cho. Mình đi đến cái chỗ nào bất cứ, hay bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện gì bất cứ, nhưng mà nói mà về nhà để mà dưỡng bệnh là thôi, là xong rồi, rất khác mình ship hồ sơ. Cho nên mình ráng cố gắng như thế nào đó, mình đi, mình trị bệnh, hết bệnh khi mình về mình tu thì được. Cơ duyên. Có khi phải thoái thất Bồ Đề Tâm, phải nhờ nguyện lực chống đỡ thúc dục các bậc cao tăng nhiều đời đạo nghiệp của các ngài thành tựu, là nhờ nguyện lực không thối chuyển. Chẳng hạn như 12 đại nguyện của Đức Phật. Phật gì? 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, 12 đại nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Các ngài còn có nguyện lực không chỉ mình. Cái ông cư sĩ ông nghe như thế xong hỏi tiếp, Bạch Hòa Thượng, tại sao muốn thành Phật là phải phát tâm Bồ Đề? Rồi ông phát tâm hỏi. Thì lúc này thiền sư nói: ông biết chăng, giống như một cội cây, rễ cây là chúng sanh, mà cái hoa cái lá là Bồ Tát, mà quả của cây á là Phật. Bây giờ ông muốn mà cái cây ra hoa quả thì hàng ngày ông phải tưới tẩm cái gốc cây của ông. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: muốn trở thành Bạch Long Tượng, trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Rồi chúng nghe kỹ nha, ghi trong này trên đầu giường của mình đó. Muốn trở thành Bạch Long Tượng dễ lắm, trước là phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cởi. Mà mình thấy con trâu hoặc con ngựa người ta cởi nó sao? Người ta muốn đánh là đánh, muốn chửi nó chửi, muốn đạp nó đạp. Mà ông có nói không? Im lặng. Là chúng thấy khó không? Cho nên á, cho nên đây tôi nói thẳng một điều, bởi vì cái tâm lực mình yếu, cái hùng lực mình yếu, cho nên mình ngại, phải không? Mình ngại gì? Vô khảo đạo bất thành đại đạo, muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, phải không? Cái gì? Muốn thân điều được an lành, ác duyên trợ đạo thì trống thành kim cang. Cho nên nói thẳng một điều, trong hội chúng mình nó phải có những cái con người mà mình đụng cái ông la ông nạt vậy mà tu một cái thành, bây giờ chúng im im thấy hết, không biết sức tu mình tới đâu, phải không? Hôm nào cái mình ngồi thiền yên xuống, gặp dù gặp cụ Phổ đi, không tu gì hết, cái mình bình thường đó, lúc đó là tiếng. Còn này cái mình: ông này ông nói kỳ quá, ông nói thô quá, buồn quá. Thấy không? Hồi xưa mà tôi ở Thường Chiếu hoặc là Trúc Lâm á, tôi được cái may mắn là trong hội chúng nó toàn gặp những cái con người nó phải nói là kỳ đặc. Mình là dùng cái từ là hơi khiêm tốn một chút chứ đúng là kỳ cục đó. Ông thầy nó ông muốn chửi sao ông chửi, ông muốn la, ông muốn làm gì ông làm. Mà khi mình vượt qua được rồi nha, cái mình lên Trúc Lâm cái mình lập một cái con người như thế nữa mà nhẹ đô ẩm, cho nên mình thấy bình thường. Rồi khi mình ra làm Phật sự mình thấy có những cái con người á, họ vô duyên vô cớ, họ la, họ nạt, họ nạt. Mình thấy, ồ cái ông này cũng bằng cái ông sư huynh tôi, ví dụ vậy. Phải không? Người ta nói là ác duyên mà, ác duyên trợ đạo nó chống thành kim cang. Đó cho nên là mình thấy mình ở trong chúng là mình thấy cái chuyện là bình thường, không có gì hết đâu. Cái chuyện gì hết, mình ráng cố gắng như thế cái mình vượt qua. Mà chẳng lẽ ở đây chẳng lẽ tôi có một cái ông này mới đọc chiêu, mà ai nói gì nói ông cứ cười. Mà cái ông mà ông nói á, mà cái người khác mà nói lại thì nó đỡ. Mà chẳng hạn như nói chắc máy la chắc máy, ông cứ cười 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 cười. Mà chẳng lẽ trong chùa mình nói mình dùng cái từ đánh lộn cũng đâu có được, phải không? Ông kêu nói là cứ cười cười, chuyện ta người ta cứ làm vậy thôi. Đó cho nên vào cái phần này mình thấy là bây giờ muốn trở thành Bạch Long Tượng không? Cho nên Phật nói ông đừng có đọc hỏi ai gì hết á. Trong vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo bị người ta đàm tiếu, người ta nói ông đi khất thực mà đến cái chỗ cái nhà cái cô kỹ nữ này á, chỉ là đến cái nhà đó đi khất thực thôi. Cái ông buồn quá ông đến trình Phật á. Phật nói là giả như ông chưa chứng quả vị A La Hán mà ta nói là ông chứng quả vị A La Hán rồi, ông chứng không? Dạ không, chưa chứng mà ta nói cũng như không. Mà giả như bây giờ ông chứng A La Hán rồi mà người ta nói ông chưa chứng A La Hán thì ông có chứng không? Dạ con chứng A La Hán rồi mà người ta nói chưa chứng con cũng chứng. Thì Phật nói cái chuyện là cái chuyện thiên hạ, cái chuyện thị phi, mà ông cứ thật tâm ông tu thôi, thấy không? Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Rồi cuối cùng nói một câu: Bạch Hòa Thượng, bây giờ con mới biết được cái năng lực, cái tình yếu của Pháp Bồ Đề Tâm là gì. Thì như vậy Hòa Thượng phát Bồ Đề Tâm chưa? Mà Bồ Đề Tâm của Hòa Thượng là gì? Ông nói ra, ông thắc mắc, ông hỏi. Thì Thiền Sư Vô Tướng nói sao? Bồ đề tâm là của ta. Khi ta phát tâm bồ đề là chuyện của ta. Còn ông muốn phát tâm bồ đề thì ông cứ phát đi. Tức là thiền sư trả lời rất là hay, phải không? Cái chuyện phát bồ đề tâm là mỗi người tự lập nghiện, tự thân mình thúc dục đó. Cho nên ba cái phần này chúng ta học cũng thấy rất là hay đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, tức là có 3 yếu nghĩa khi phát tâm bồ đề đó. Bây giờ chúng ta học chiều nay ráng học hết đoạn này đi, rồi chúng ta kỳ sau học tiếp. Một là khi phát tâm bồ đề không có người phát, đây tức là phá ngã chấp. Này quan trọng lắm nha. Ngày như hôm nào đó các bạn phát tâm bồ đề là mình thành Phật độ chúng sanh, cái ai đụng anh đụng tôi tổn phước, là tôi phát tâm bồ đề làm Phật rồi. Phải không? Mà mình không có nói ra, mà sao ngầm ngầm bên trong, ông đụng tôi tổn phước á, tôi phát làm Phật rồi đó. Cho nên là khi phát tâm là không có người phát. Đây là phá hết tướng ngã chấp, thấy không? Cho nên mình làm cái chuyện gì là tôi nói là cái tu thiền mà đại chúng mà nói mà tu chậm là cho nên hòa thượng nói là mấy chú tu làm sao á. Sợ dĩ tôi nói mấy chú là 3 năm mấy chú tin đúng luôn, tại vì hàng ngày chúng ta luôn luôn theo dõi cái tâm niệm của mình, tâm niệm như thế nào mình biết hết, nó thú hướng như thế nào, rồi cái con đường nó đi như thế nào, nó không qua khỏi mình, bởi mình là chủ nó mà, mình là chủ vương quốc. Bây giờ nói thẳng luôn, cái người tu thiền là mỗi hành giả tu thiền là một ông vua trong vương quốc của một đất nước, phải không? Thấy không? Mà vua gọi là gì biết không? Thường người ta nói vua là gì? Vua gọi là nhân chủ. Chứ có gì đâu, vua gọi là nhân chủ, tức là ông vua làm chủ trên quốc độ của ông, cho nên có những cái niệm gì mình biết hết. Đó, cho nên là phát tâm như thế nào đó là không có có tướng để mà thấy phát. Không có cảnh giới bị phát, không có phương tiện phát, đây chính là phá về cái pháp chấp. Tức là ngã pháp đều phá. Do đó luận phát tâm bồ đề nói: vọng tâm nếu khởi, biết mà không theo, nếu vọng dứt, nguồn tâm rỗng sáng, muôn đức đầy đủ. Đây là diệu dụng của bồ đề tâm, thấy không? Tức là chỉ có là khi mà chúng ta phát tâm bồ đề, ngồi thiền yên ổn mà vọng tâm nếu khởi, biết vọng mà không có theo, vọng dứt thì nguồn tâm rỗng sáng, muôn đức đầy đủ, diệu dụng vô cùng. Đây là cái dụng của phát tâm bồ đề. Phát bồ đề tâm có 4 công đức lớn. Một là chủng tử thù thắng, tức là lấy bồ đề tâm làm chủng tử, tức là hạt giống. Khi mình phát tâm bồ đề rồi, tức là một hạt giống nó rớt trong cái tàng thức mình lấy nó, mình nuôi dưỡng nó, phải không? Tức là lấy bồ đề tâm làm hạt giống. Chứ bây giờ mình không lấy hạt giống ở đâu nó vô nữa. Mà hàng ngày đại chúng mình thấy mình gieo nhiều hạt giống không? Hạt giống thương, hạt giống ghét, hạt giống ta người, đủ thứ hạt giống hết. Còn đằng này mình lấy hạt giống bồ đề tâm, tức là tu như thế nào đó để thành tựu quả vị vô thượng bồ đề, tức là lấy cái đó làm chủng tử giác ngộ. Đó, mục đích là như thế, phải không? Thứ hai là gì? Mẹ sanh thù thắng, tức là lấy Bát Nhã làm mẹ. Tức là mẹ mình là Bát Nhã, chứ không phải mẹ là Thâm Ái nữa. Không phải là cha là Vô Minh, mẹ là Thâm Ái, mà lấy gì? Lấy Bát Nhã làm mẹ. Mà nhờ gì? Nhờ phát bồ đề tâm. Cho nên kinh nói: ngũ độ như mù, Bát Nhã giống như mắt. Một bố thí mà không có Bát Nhã, tuy một đời phú quý, sao gặp tai ương. Tức là mình bố thí mà không có đạt đến cảnh giới tam lưng không tịch, tức là bố thí mà không thấy người thí hoặc thí mình thí, mà nếu mà không có Bát Nhã thì đời sao mình sanh được vào một cái gia đình quý tộc sung sướng, nhưng mà sao sẽ gặp tai ương vì không có Bát Nhã. Hai, trì giới mà không có Bát Nhã, được sanh vào dục giới, sao độ xuống địa ngục. Tức là mình trì giới cái bắt đầu mình sanh thiên, mà vào cảnh giới dục giới là gì? Hưởng dục, phải không? Suốt ngày chỉ hưởng sung sướng thôi, phước nó hết cả rớt xuống địa ngục. Ba, nhẫn nhục mà không có Bát Nhã, được thân đoan chánh, nhưng mà chẳng chứng được tập diệt nhẫn. 4. Tinh tấn mà không có bát nhã, tinh tấn trong sanh diệt chẳng hướng đến chân như. Mình cũng tinh tấn lắm mà mình làm những cái việc gì? Tức là làm cái việc thiện pháp mà mong cầu phước báo trời người, không hướng đến cái chỗ chân như tịch tỉnh. Thiền định mà không có bát nhã, chỉ hành thiền sắc giới chẳng vào kim can định. Tức là tu tập như thế nào đó, định vệ đồng đẳng, bao nhiêu những cái vọng niệm sanh khởi, biết mà không theo, chỉ ghi nhận. Mà ghi nhận một lúc sao lờ mờ ngủ gục cũng được, rớt vào cái chỗ vô ký không biết gì hết cũng xong luôn, phải không? Mà ngồi mà cái tâm tán loạn kia đây cũng không được. Với điều kiện là ghi nhận tất cả vọng niệm, nhưng mà rõ suốt tất cả các pháp, mà không gọi là không có hôn trầm, thấy không? Cho nên là sau này mà chúng ta học qua cái kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy rất là kỹ về vấn đề này đó. Thứ ba nè, bào thai thù thắng vì lấy vui đại thiền định làm thai tạng. Tức là mà chúng nhớ kỹ một điều chút, tức là mình đang ngồi thiền, chính là mình đang ở đâu? Tức là đang ở trong thai tạng của thiền định. Mà mình thấy không? Bây giờ khoa học nó chứng minh luôn. Chẳng hạn như một cái bào thai một đứa nhỏ mà nó ở trong bào thai, phải mà nó lấy chân nó đạp một cái là bà mẹ bắt đau bụng chịu nổi. Thì cũng vậy, mà khi mà chúng ta ngồi thiền mà muốn được cái chỗ mà đại thiền định á, là thân và tâm nó phải ở trong trạng thái yên ổn. Chứ còn đằng này mà mình ngồi sao mình nhúc nhích, mình khó chịu, mình gọi là chạo cử á, là cái bào thai mẹ nó đau đớn khó chịu lắm, thấy không? Đó cho nên là ở đây nói là bào thai thù thắng là lấy vui đại thiền định làm cái thai tạng của mình. Tức là mình đang ngồi thiền, tức là mình đang ở trong thai tạng tỳ lô giá na. Mình tu tập như thế nào đó mình biến nè, mình biết cái không gian này là một cái pháp giới tỳ lô giá na thanh tịnh. Bây giờ chiều nay mình làm dễ lắm, đơn giản. Bây giờ chiều nay mình ngồi đây phải không? Một người, hai người, ba người, bốn người, 45 người ngồi ở chánh điện, 20 người ngồi ở giảng đường, là có thể là 65 quốc độ thanh tịnh trang nghiêm tỳ lô giá na, mỗi người là một quốc độ thanh tịnh cõi Phật. Mà khi mà chúng ta ngồi trong quốc độ cõi Phật rồi, thì chúng ta nhìn ra bên cạnh thì mình thấy đây cũng là một quốc độ cõi Phật, gọi là Phật Phật dung nhiếp trong kinh Hoa Nghiêm đó, phải không? Từ cái pháp giới Hoa Tạng đó mình thấy được như thế rồi, thì lúc này mình mới phóng trắng mình ngồi thiền, bởi vì mình đang ở trong cảnh giới Hoa Tạng. Mà lúc đó là sao? Lúc đó mình hôn trầm, mình ngỏ lưng ngã xuống là pháp giới Hoa Tạng biến mất hết rồi. Rồi bây giờ mình chạo cử, mình phóng tâm, thì bây giờ cái tịnh độ của mình nó thành cái quế độ, nó phải tịnh độ nữa. Đó, cho nên nói là lấy bào thai thù thắng, tức là cái vui đại thiền định. Bây giờ nè, có ai đây mà hồi nhỏ tới lớn giờ khi mà chúng ta sanh ra mà không cần uống sữa mẹ không? Có không? Có không? Mà nếu mà chúng ta ngày xưa mà không có uống sữa mẹ đi, thì cũng phải uống sữa bò, phải không? Tức chứ bây giờ mà sanh ra thì chưa có ăn được, thì gì? Thứ bốn là gì? Nhờ phát nguyện bồ đề tâm cho nên dùng sữa mẹ là thù thắng. Tức là làm như thế nào đó hàng ngày hoặc là hàng giờ, mình nói tệ lắm nha, tệ lắm, mình cũng phải có một giọt sữa mẹ mình uống. Mà giọt sữa mẹ là gì? Vì lấy đại từ bi làm sữa mẹ thù thắng. Hôm nào đó mình cãi quả, mình nói những cái lời to tiếng của huynh đệ, tức là mình không uống sữa mẹ, đúng không? Hôm nào đó mà cái tâm mình bao dung, cái tâm mình tha thứ, cái tâm mình rộng mà lớn mà bao dung, tức là ngày hôm nay mình biết mình đang uống một lít sữa mẹ. Tu tập gì tự nhiên nó là cái trợ duyên, chứ không phải là muốn thành Phật là đùng cái thành Phật, không phải. Anh muốn ngộ đạo mà đùng cái ngộ đạo, mà cái chuyện anh ngộ gì chứ không phải ngộ đạo. Ngộ đập thì có, mà gom từng chút, gom từng chút để mà, chẳng hạn bây giờ mình nói là bây giờ cái ngày xưa mà cái trận đánh Điện Biên Phủ không phải, mà giải phóng Điện Phủ phải, mà bắt đầu nó gì đào cái hầm vô, những cái bọc phá mà họ đánh từng chút từng chút từng chút, họ đánh lần lần vô làm cái ầm lô cốt mới bể, làm cái ầm đâu có được. Thì bây giờ cái lô cốt mà ngã chấp mình nó nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ mình phải đánh từng chút mình gỡ đó. Mình muốn có như thế là phải gì? Phải có nguyện lực Bồ Đề Tâm, nghe không? À, cho nên nó là Phật nó tất cả pháp để trị tâm á, mà mình mà vô tâm thì không cần pháp, mà đây mình chưa vô tâm là mình phải cần rất nhiều pháp để mà trợ duyên trên bước đường tu tập của mình. À, còn mà mình không có dùng một cái pháp thì ở đây ai cũng phải dùng pháp thôi, phải không? Mượn phương tiện để mình đi đến cứu cánh, mà bỏ phương tiện thì cứu cánh cũng bao giờ đến. Mình ở đây mình thu ngày xa lắm, mà các ngài còn là trí nguyện phát tâm xuất gia, phát Bồ Đề Tâm, mình không có ra gì hết á, mình không có là cái gì luôn, mình nói thẳng điều luôn. Mà kể cả là cái thân tướng của mình bây giờ nhìn lại các ngài cũng băng, thấy không? Đó. Mà gì? Các ngài là gì? À, đường đường tăng tướng, à, dung mạo thì khả quan. Còn mình là gì? Cũng đường đường tăng tướng mà dung mạo thì khả nghi. Nghi ông này quá, thấy không? À, cho nên khác rất là nhiều, nên bây giờ mình phải cần đó. À, thứ ba là gì? Ba la mã là công đức thù thắng. À, kinh Di Ma Cật nói hay phát tâm vô thượng, tức đã là người xuất gia. À, tức là kể cả cư sĩ mà khi phát Bồ Đề Tâm, tức là đang xuất gia. Luận Tỳ Bà Sa nói pháp môn này là mẹ của chư Phật, là cha của chư Phật, là con mắt của chư Phật, là mẹ của vô sanh pháp nhẫn, là mẹ của đại từ đại bi, thường thường tu tập công đức vô lượng vô biên, tức là luôn luôn có tâm Bồ Đề gắn chặt. Mà mình đã là Phật rồi sao? Mà khi phát tâm Bồ Đề mình đã là Phật chủng rồi, thì mình đâu có còn mà dùng những cái lời nói nặng nhẹ với tất cả mọi người nữa, thương mọi người mà, phải không? Đó, cho nên đây là chúng ta phải lưu ý cái chỗ này. À, cho nên nói là pháp môn này là mẹ của chư Phật, là cha của chư Phật, là con mắt của chư Phật. Kinh Đại Bát Nhã nói như tên bắn vào quật, hoặc chúng hoặc không chúng, dùng tên bắn vào quật đều chúng hết. Phát tâm thành Phật như tên bắn vào đất, không ai là không thành. À, tức là ở đây nói là chẳng hạn như mình dùng một mũi tên mình bắn vào quật nào đó đi, hoặc là chúng hoặc không chúng, nhưng mà có một cái mình bắn một cái là lúc nào cũng chúng hết. Bắn đâu? Để mình ghim xuống đất là chúng hết. Thì phát tâm Bồ Đề tất khác là thành tựu hết, ai cũng thành tựu hết. À, thứ bốn là gì? À, chư Phật thọ ký. Kinh Lăng Già nói mười phương cõi nước có vô lượng chư Phật, thảy đều dùng tay chói sáng mà xô đảnh người này. À, tức là khi mình phát tâm vô thượng Bồ Đề đó. Thứ năm là gì? Thứ năm là bắt đầu bên mấy cô ni nè. Chuyển nữ thành nam. À, chuyển nữ thành nam. Kinh Chuyển Nữ Thân nói Phật nói về tâm Bồ Đề 800 vợ cư sĩ tức khắc chuyển thành thân nam. Mà nãy giờ đại chúng nghe Bồ Đề Tâm mà tại sao không chuyển? Vì ai nói? Mình nhớ kỹ nha. Phật nói, Phật là gì? Phật là giác của tự tâm. Trở về bản giác tự tâm là không còn giữa nam và nữ nữa. Tức khắc là mình là bậc trượng phu, là thiên nhân sư, thầy của trời người. Mà đã là bậc trượng phu rồi sao? Là mình sống đúng như thế nào đó, giống như bậc đại trượng phu, nó không có tiểu tiết trong cuộc sống nữa. Đó, nhớ kỹ điểm đó nha. Tức là chuyển nữ thành nam. Thứ năm là gì? Xa lìa tai họa bất ngờ. Tức là trong Luận Tỳ Bà Sa nói có chín loại tai họa lớn. Mình gọi cái tai họa này gọi là tự nhiên, nó đến với mình mà thật ra không phải tự nhiên. Do trong thời quá khứ mình gieo, mình kết tập với cái nghiệp lực của chúng sanh, cho nên bây giờ nó đầy đủ nhân và đầy đủ duyên nó đến. Một là gì? Một là cái kiếp nạn. Kiếp nạn này nó nằm trong gì? Gọi là kiếp nạn đau binh. Tự nhiên á, mình đang ở Việt Nam yên ổn, không có bị khủng bố hết. Cái hôm nào cái mình đi du lịch bên Pháp, hoặc là bên Đức, hoặc là bên Bỉ, hay bên Mỹ gì đó, mình đang ở sân bay cái bị nó khủng bố một cái rầm, cái dính ai dính mình, là tai nạn bất ngờ đến. Mà rõ ràng mình, nếu mình ở Việt Nam đâu có bị. Cho nên là cái tai nạn bất ngờ là tôi là hay đi đi các nước á, nhưng mà ở Việt Nam rõ ràng bị. Nếu mà ở mà chánh thiện là muôn đời cũng bị. Cái một hôm nào đó cái người ta mời mình đi qua Pháp, qua châu Âu giảng, cái đang ở ga xe lửa làm cái rầm dính mình rồi xong, đâu rồi cái kiếp nạn á. Thứ hai là gì? Thứ hai tức là lửa, phải không? Hôm nào đó cái mình ở đây sao cái bắt đầu mình đi đâu có công việc gì đó, cái mình đến một cái chỗ nhà giảng hay là cái pháp đường, cái mình giảng bất thình lình lửa phục nó cháy bốn bề, cái mình ở trong cái mình chịu chết. Cũng giống như có một cái ông này ở bên Mỹ, cái ông về ông thăm gia đình ông, cái ông đến gia đình ở Sóc Trăng, cái ông vào một cái quán karaoke ông hát, mà ba người ngồi hát, ông ngồi chính giữa để chúng coi được phải không. Cái nhà mà karaoke cách cái nhà kia gần 4-5 căn nhà. Cái nhà này nấu cái nồi dựng biết nó nổ cái rầm, cái nồi nó bay lên nó rớt, nó chụp đầu ông chết. Đó là cái tai nạn bất ngờ nó đến, thấy không? Mà cái tai nạn bất ngờ này nó rất là Phật nó làm rất là dễ đến với mình. Thứ ba là gì? Thứ ba là việc quan. Việc quan thì bất thình lình nó đâu không biết á, thằng này nó buôn xì ke ma tí đâu không biết, cái nó đánh nó đau với nó khai mình, mà nó khai chúng nó tên mình ra, nói buôn xì ke ma tí đi với ai, cái đem nó nhớ cái tên mình, cái đem ra biết cái tên mình đâu, cái đem nó đúng luôn, cái bắt mình lên rồi điều tra tới lui đủ chuyện hết. Bị cái việc quan. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là nạn cướp, nạn cướp giật á. Thứ năm là cừu quán, quán hận từ nhiều kiếp, hoặc là quá khứ hoặc hiện tại. Thứ sáu là độc hại. Thứ bảy là nạn rầm. Thứ tám là ác thú. Mà thứ chín là bệnh tật. Người phát tâm Bồ Đề thường vượt qua chín nạn này là được Thiên Long Bát Bộ chư Phật thường hộ niệm. Cho nên vượt qua chín nạn khổ, tức là nhờ phát tâm Bồ Đề cho nên vượt qua chín cái nạn này đó. Rồi bây giờ chúng ta học chút nữa nghĩ nha. Bây giờ cái thứ bảy nè là nghi quỷ phát Bồ Đề tâm. Nếu mà ai phát Bồ Đề tâm thì ghi vô nha. Luận Hiển Chương Thánh Giáo nói: ở trước bậc trí cung kính mà đứng khởi tâm tăng thượng, tức là khởi ra tâm là không có không có ta người, không có thị phi, không có phải quấy hơn thua. Cái tâm tăng thượng là cái tâm phát tâm vô thượng đó. Phát thệ nguyện rằng: đệ tử con tên là gì? Đệ tử con tên là Nguyên Phổ, Nguyên Thiệu, Nguyên Hội, Minh Như, Minh Thức, Minh Hưng, Thành, Minh Thành Hải, ví dụ gì đó. Và bên này đọc ra dập con tên gì? Đệ tử con tên là gì đó? Từ ngày đây trở đi phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì muốn làm lợi ích cho loài hữu tình, phàm chỗ tu như lục độ, dạng hạnh trang nghiêm tự thân, điều quỳ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Con nay cùng đồng hành với chư Bồ Tát lớn, nguyện các ngài chứng chi, nói như thế ba lần tức khắc thành tựu nguyện lực Bồ Đề tâm. Mình thấy dễ không? Đơn giản không? Như đó là thành tựu. Thứ tám là có ba yếu nghĩa thành tựu Bồ Đề tâm. Một là tin tự tâm mình là Phật, ngồi ra không tin gì khác hết. Thứ hai là phải nhờ giáo thọ thiện tri thức chỉ dạy thúc giục, rời thiện tri thức là không được. Thứ ba là gì? Tinh tấn quán tâm, tức là mình tu tập hàng ngày đó phải tinh tấn. Kinh Văn Thù Quán nói: chẳng phát là phát tâm Bồ Đề, thế nào là chẳng phát? nghĩa là chẳng phát tất cả tâm cầu lợi ích và tâm từ bi thương xót có điều kiện. Tức là mình phát cái tâm mà cầu lợi ích cho chính mình, hoặc là mình thương người khác mà phải có điều kiện với mình mới thương, thì cũng phải đúng bồ đề tâm đó. Vì khi phát tâm cần phải dẹp bỏ tất cả ngoại duyên, lìa niệm thanh tịnh, sanh tâm động niệm, tức là trái với pháp thể, tức là không thành tựu bồ đề tâm đó. Thì tóm lại nãy giờ chúng ta học qua cái nguyên lực của ngài Chí Giả Đại Sư, mà khi mới có 15 tuổi ngài đã biết đứng trước tượng Phật phát nguyện lực xuất gia cầu có đạo giải thoát. Mình học người xưa là để mình chiêm nghiệm lại cái cuộc sống tu hành của mình, chúng thấy hết đó. Cho nên có những lúc mà tôi phải nói rộng ra một chút để cho đại chúng có một cái tính tâm. Bây giờ chúng ta học đoạn ngắn ở đây rồi chúng ta nghỉ. Một hôm trong khi đang lễ Phật, bỗng dưng sư tự thấy mình như lạc vào trong cảnh mộng, trông thấy một ngọn núi lớn, chân núi tiếp giáp với biển. Trên đỉnh núi có một vị tăng vẫy tay với sư nói rằng: ông sau này trụ ở đây và chết cũng ở đây. Đó. Cho nên mình đến một cái vùng nào đó, mình thấy mình có cảm cái nhân cái duyên với chỗ đó là mình biết sau này mình dừng trụ ở đó. Nói thẳng một điều là ngày xưa là chúng tôi không có nghĩ là về chỗ này. Bởi vì khi mà qua bên Canada ở 3 năm á, là còn 7 ngày nữa chúng tôi vào, tức là vào dân, tức là mình nói giống như mà nhập hộ khẩu vậy, tức là vào quốc tịch Canada, đi thi là đậu hết, tốn gần cả 50 ngàn ít gì đó. Chứ khi mà vào dân phải nộp 50 ngàn đô để mà thế chân á. Thì khi mà đi vào là, khi mà đi thi mà đậu hết rồi còn chuẩn bị 7 ngày nữa là tôi được cái quốc tịch Canada, là mình nghĩ là mình chắc chắn một điều là khi mà ở đúng 3 năm rồi á, là mình không bao giờ khởi cái tâm vọng tưởng mà về Việt Nam. Không bao giờ. Nó thẳng một điều luôn. Là mình tin chắc rằng mình ở Canada. Bởi vì cái đời sống bên đó mình thấy là mình ở trên cái ngọn núi tuyết, mình tu hành nó cũng yên. Nó thiền điều luôn. Năm thứ nhất thì cũng nhớ quê hương thiệt. Năm thứ hai này cũng hơi nhớ. Mà năm thứ ba hết nhớ luôn. Nó thẳng một điều luôn. Không có nhớ. Không nhớ là nghĩ là mình sao là mình về quê hương Việt Nam, mình hành đạo rồi mình giáo hóa cái mỗi cái có duyên. Thì cái một đêm đó cái tôi nằm mộng tôi thấy tôi ở một cái chỗ mà núi nó giáp, tôi nhớ nó giáp rồi. Thì tôi giật mình dậy là tôi nghĩ tin chắc rằng chắc sao này mình về Tây Thiên mình ở. Bây giờ ngày xưa là tôi có về Tây Thiên một lần, tôi thấy những cái ngọn núi nó giáp với nhau, giáp. Thì đến cái giấc mộng thứ hai nữa là tôi thấy tôi cũng ở tiếp một cái chỗ mà núi nó giáp, mà cái chỗ mà cái giảng đường nó rộng mà tăng chúng nó đông lắm. Rồi tôi thức vì mình dậy tôi nghĩ, tôi đi dạo núi, sáng tôi đi dạo núi, ở trên đó làm ta cúng cho hòa thượng là cái chỗ ngọn núi tôi ở là có thể là 150 mẫu. Một lần mà tôi đi là xém lạc luôn. Ở trong cái đất mình mà biết đường ra là biết rồi. Lên cái ngọn núi cao là nguyên cái khu núi của mình luôn. Mình đi giáp mình thấy ổn, có núi hết à. Có mấy ngọn núi trước cũng sao. Nó không phải giấc mộng. Thì đến đêm thứ ba gặp một lần nữa rồi. 4 ngày sau đang ngồi thiền 6 giờ sáng. Sư ông Trúc Lâm điện qua nói bây giờ chú về gấp. Thấy không? Mà vừa nói gì thế là không kịp đem theo gì hết, chỉ 3 y rồi kêu Phật tử mua giấy máy bay là máy bay bay về Việt Nam. Nhân viên như thế, thấy không? Rồi cái nhân viên mình cũng không biết mình về đấy, về Trúc Lâm được năm rồi, hòa thượng kêu làm nhà khách được 2 năm vào nhập thất 4 tháng. Người ra rồi hòa thượng kêu thầy chủ trì đó kêu mình làm quản chúng. Thì mình làm thế chứ mình cũng đâu biết. Rồi khi mà sư phụ chiếu lên cái kể về miếng đất này. Nói là miếng đất này có núi non, nó trùng điệp, nó giáp, là có hồ, có sông. Mà sau này thành lập thiền viện rất là hay. Kể nghe thôi mình cũng không biết gì hết. Cho nên cái nhân duyên là mình biết là mình ở một cái chỗ nào đó cũng phải có nhân có duyên. Chứ mình cưỡng cầu cũng không được, không bao giờ cái gì cưỡng cầu hết. Mà nếu mà của mình là đúng là mình là ở chỗ này, mình trụ đây, mình chết đây, thì bất cứ giá nào mình cũng thành tựu. Thì khi mà tôi về đây rồi, lúc mà cũng chưa cắt về, cái ông chủ đất này ông mời tôi về lúc đó tháng 6, ngủ ở chánh điện bên kia. Có thẳng một điều luôn, đến 1 giờ phi tự nhiên là mộng thấy ông thần núi cũng đến, ông chống cái gậy cũng đến. Cái này tôi không kể nhiều. Thì khi mà ông chống gậy ông nói xong rồi biết là chắc mình có duyên đây. Thì quá trình mình mà có duyên đây rồi thì mình thấy ông cái đường này ngày xưa là đường cao tốc nó băng qua, mình đường của quốc gia sao mình chuyển. Thì bất thình lình lúc đó mình bế tắc rồi, bất thình lình ở Hà Nội, Phật tử Hà Nội vào thăm tụi tôi. Phật tử hỏi bây giờ thầy còn vướng cái gì không, giấy tờ sao? Tôi nói bây giờ còn vướng cái mà nặng nhất là cái đường cao tốc. Mà đường cao tốc mà nó băng qua thì bỏ luôn chứ không có làm thiền viện được. Thì tức tốc họ về Hà Nội, bắt đầu họ tìm cách là xin giấy phép, rồi họ tìm cách đủ hết, họ xin họ tắt đường, thấy không? Đó, cho nên đây nè, khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi, chúng ta thấy là có cái nhân cái duyên nó chằng chịt không những một đời này mà rất nhiều đời. Thì như vậy khi mà chúng ta đến là chúng ta tu học mà để mà thành tựu một cái nơi mà chúng ta ở, thì chúng ta phải hành động như thế nào, chứ không phải tự nhiên mình nói tôi không ở đây nữa thôi tôi về nhà, hoặc là tôi tu ở cốc ở hang được sao. Nhưng mà đời sau nó cứ lặp lại, anh ra đời mà anh không có hộ trì cho một cái pháp hoặc nào hết thì đời sau cũng ai hộ trì cho anh. Lạ kỳ một cái điểm, lạ kỳ cái điểm là đời sau mình ra mình làm chủ sự một nơi nào thì chỉ có một mình ở thôi, chỉ có mình à, thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, ở đây nè, ở đây là cái người mà làm bên ban củi, mình nói đơn giản là ông thầy Minh Như. Mà nếu mà ông làm củi mà ông ở cấp đó, ông nấu thì giỏi lắm, một ngày ông làm chừng 2-3 cây đủ. Nhưng mà ở đây phải làm một gì, một xe củi mà cho ai, cho đại chúng, tức là mình hộ trì cho đại chúng, mình lập lên cái đạo tràng tịnh độ này là đời sau có người mình hộ mình lại, thấy không? Cho nên mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như bây giờ có một ông thầy đây ông bị bệnh rồi, ông xin về nhà vì gì đó, thì đời sau mình nó cũng lặp lại như thế, đời sau cũng lặp lại tiếp tục. Cho nên là cái nhân cái duyên nó chằng chịt, không phải đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một đời đâu. Cho nên mình hiểu như thế là mình làm cho người, tức là mình làm cho mình, vậy thôi, đơn giản, rất là đơn giản, thấy không? Mà đâu phải làm cho người ác ăn, làm gì mà cũng phải làm cho người hiền ăn luôn, mà làm cho ai? Làm cho ông Phật ăn. Không? Cho nên á, hỏi mà ở đây có hai ông thầy tài xế nè đi với tôi, dạo gần đây nhất là Hải nó sức nó trẻ tuổi mà lại nó không có nằm bên ban củi, tôi thường kêu đi theo. Một lần là xuống tôi đi giảng vòng hết rồi, tôi kêu chịu khó đi dạo một vòng vô mấy cái chỗ mà những cái chỗ mà ta bán mà bán sỉ á. Mình bữa giờ mình ăn đó, hỏi Hải con đi giảng xong rồi chiều phải đi lại một vòng nữa, cực lắm. Mà tôi nói ông ráng đi chút, ở đây toàn là Phật ăn không à, thấy không? Thì khi mình vừa nói toàn Phật ăn không à thì tự nhiên lái xe nó yên ổn, không có gì hết, Phật không à. Chứ ở đây mình nói toàn là toàn cái gì ăn không à, tự nhiên không muốn nữa, thấy không? Cho nên mình làm cái gì bất cứ là Phật. 2, 4, 6 đây, 2, 4, 5, 3, 6 10 ông Phật này, 30 ông Phật, thấy không? Thì khi mà chúng ta nấu cơm rồi, khi chúng ta làm bất cứ cái gì là mình nói đều là Phật hết, Phật vĩ lai chứ chắc chắn rồi. Bồ Tát Thường Bất Kinh nói tôi không dám khinh mấy ông vì các ông sẽ thành Phật. Lỡ mà trong này mình tu lên tơ mơ mình xuống địa ngục lên tu tiếp, nguyện lực mình thành tựu rồi, đâu sợ nó đâu. Cho nên mình hiểu được như thế rồi, mình làm tất cả mọi chuyện cho tất cả mọi người đều là lấy cái chủng tử Bát Nhã làm cái mạng mạch sự sống của mình tu tập. Thì mình hiểu được như thế rồi là mình hăng hái mình làm đó, mình làm tất cả cái gì cũng được. Ngày xưa mà khi tôi hiểu đó rồi nha, tôi làm nhà khách đó, mà khi mà làm mà một ngày vậy là tôi nấu là 28 cái nồi nước trà đó, và thượng giảng mười mấy ngàn người nấu bự rồi. Tôi nấu rồi cơ mà tôi lãnh xong rồi tôi đứng tôi phát hết luôn, phát. Có khi một ngày đó tôi cũng ăn uống gì mà lạch lã luôn. À, ngày xưa là có cứ từng bàn đem cơm ra. Mà tôi làm điều đặn năm này qua tháng khác, cứ tháng nào hòa thượng về giảng tôi cũng chịu trách nhiệm về cơm và nước. Thì bây giờ mình thấy ông tôi ra làm Phật sự rồi, đùng một cái nói thẳng luôn, bây giờ có ba cái kho gạo lớn ở Tiền Giang, ta sẵn sàng hết gạo ta cúng rõ ràng. Có nghĩa là nhân ngày xưa mình gieo thì bây giờ cái quả nó thành tựu, không có thiếu gạo, rõ ràng như thế. Thì cho nên cái việc làm hàng ngày của mình, làm từ cách đi đứng cung cách mỗi cái việc làm hành động của mình không có giờ mất. À, cho nên đại chúng mà hiểu như thế rồi, mình làm mình phát tâm, mình làm là vì tất cả loài hữu tình, vì người, phát tâm tương tục như thế, đó là chân chánh của người xuất gia học đạo. Cho nên hiểu như thế rồi, mình tu mình thấy nó nhẹ lắm. Hôm nào mệt mỏi quá ở nhà nghỉ một chút cũng được, khỏe lên tu tiếp. Thấy không, mình tu như thế rồi mình thấy là cái đời sống tu hành của mình nó trôi chảy, nó bình thường. Mà trong trôi chảy đó có cái sự gì? Chánh giác bồ đề, chứ không phải là bất giác như phàm phu. À, mình tu tập như thế rồi mình ở đây cũng giống như là ngày xưa mình ở trong gia đình của mình vậy, nó bình ổn, nó thanh tịnh, nó an lạc, không có gì mà chán nản, không có gì bất mãn hết. Ở đây mình vui với đạo mà. À, lấy cái thiền diệt, cái pháp thủy là cái nền tảng để chúng ta tu. À, hiểu được như thế rồi tôi nói đại chúng mình ở đây 30 năm mình cũng muốn đi đâu nữa, đúng không? Mình nói là đạo sao mình học của thiền sư Huệ Uyển á, 30 năm không xuống núi. Ngày có cái cầu đi qua nè, à, cái cầu đi qua, một khi mà ngài đi vừa qua cái cầu ông cọp nó rống, hù ngài lui lại chuẩn bị mà bước qua cầu cọp nó rống. À, cho nên bây giờ mình đang có cọp thì bây giờ bữa nào kêu ông Quang làm cái chuông. Hôm nào bước qua cầu chuông rén dừng lui lại. Hôm nào tôi tính làm trong nội viện xong hết đâu đó, xong hết rồi bắt đầu đào cái hào tôi, cái đầu tôi cũng tính nhiều cái lắm, bắt cái cầu. Hôm nào mà chuẩn bị mình đi qua có cái chuông rén rén phục vô lại tu. Giờ không có cọp, thấy không, làm cái chuông được không? Thôi bây giờ tới đây mình nghỉ hả, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thời nghiện độ, phiền não do tận thời nghiện, pháp ma mong mà do lượng thể nguyện học Phật đạo do thường thể nguyện thành.
À, để chúng nghĩ.